Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Hàng lâm viện tòa thánh về các khoa xã hội, chống nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một phụ nữ Bắc Hàn sống sót qua trại tù nhờ Đức Tin Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về sứ mạng của hội thánh và giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Benin bên Phi Châu giúp các tín hữu đào sâu đức tin và củng cố gia đình trước những thách đố lớn ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 4 dành cho 10 giám mục nước Benin nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến một nhận xét của các giám mục Benin, theo đó các tín hữu nước này sốt sắng tham gia đông đảo các lễ nghi, giáo hội có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, tuy nhiên xét cho cùng, niềm tin ấy nhiều khi hời hợt và thiếu vững chắc. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, cần giúp mọi tín hữu ước muốn đào sâu kiến thức về mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều quan trọng là giáo hội tại Benin có thể chống lại và chiến thắng những luồng gió ngược đang thổi lên khắp nơi trên thế giới, và cũng thổi đến đất nước anh em. Tôi cũng biết rằng anh em cảnh giác trước nhiều tấn kích về ý thức hệ và truyền thông. Tinh thần tục hóa đang lan tràn kể cả nơi đất nước anh em. Chỉ có đức tin được ăn rễ sâu rộng nơi tâm hồn các tín hữu và được sống thực thì mới có thể đương đầu được. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến nhiều thách đố đang được đề ra cho các gia đình tại Benin. Ngài viết, tôi biết rằng việc mục vụ gia đình gặp khó khăn vì hoàn cảnh cụ thể, xã hội và văn hóa của dân tộc anh em. Nhưng không nên nản chí và đừng ngưng kiên trì vì gia đình như giáo hội công giáo bênh vực là một thực tại được Thiên Chúa mong muốn. Gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa, mang lại cho con người cũng như xã hội niềm vui, hòa bình, sự ổn định và hạnh phúc. Cộng hòa Benin rộng bằng 1/3 Việt Nam với gần 115.000 cây số vuông và 10 triệu dân cư. Trong số này phần lớn là Kitô hữu. Đứng đầu là các tín hữu công giáo chiếm gần 34%, các tôn giáo cổ truyền Phi Châu chiếm 48% dân số, và sau cùng là người Hồi giáo 13%. Giáo hội công giáo tại Benin có 10 giáo phận chia làm 2 giáo tỉnh, với tổng cộng 338 giáo xứ và 800 trung tâm mục vụ khác.
Roma, giáo hội công giáo tại Italia đã dành 3 triệu euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân động đất ở Nepal. Hôm qua, 27 tháng 4, Văn phòng Toàn quốc về Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Italia ra thông cáo nói rằng tại Nepal, đất tiếp tục rung chuyển làm cho con số các nạn nhân ngày càng cao từ sau trận động đất đầu tiên hôm thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, kể cả tại Ấn Độ, Tây Tạng và Bangladesh. Hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn người đang còn được cứu trợ khẩn cấp. Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với dân chúng bị nạn. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những người đang chịu đau khổ vì thiên tai này. Và Ngài cũng kêu gọi động viên cộng đồng quốc tế để nâng đỡ trong tinh thần liên đới huynh đệ. Với tinh thần đó, hôm 27 tháng 4, đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia đã mâu lễ quyết định dành 3 triệu euro rút từ ngân quỹ 8/1000 tiền các tín hữu công giáo đóng góp cho giáo hội để cứu trợ cấp thời qua trung gian Đức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Trận động đất nặng nhất ở độ 7,9 theo thước Richter đã làm cho hơn 3.700 người chết và 6.515 người bị thương tại Nepal, theo thống kê sơ khởi tính đến sáng ngày 27 tháng 4 hôm qua. Tại Ấn Độ có 56 người chết và tại Trung Quốc có 20 người bị thiệt mạng vì động đất.
Erevan, các giáo hội Kitô Liên minh chống diệt chủng. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, một diễn đàn hoàn cầu chống tội ác diệt chủng đã được tổ chức tại Erevan, thủ đô Cộng hòa Armenia, với sự tham dự của các đại diện 35 giáo hội Kitô đến từ các nơi trên thế giới. Diễn đàn đã công bố một tuyên ngôn tựa đề "Các giáo hội chống diệt chủng, sự sống con người là một hồng ân của Thiên Chúa", trong đó có khẳng định rằng bạo lực và giết hại dựa trên sự kỳ thị quốc gia, tôn giáo, chủng tộc là điều không bao giờ có thể biện minh được. Mỗi cuộc diệt chủng cần phải bị lên án như những biểu hiện sự ác và tội lỗi chống lại nhân loại. Tuyên ngôn đặc biệt lên án bạo lực về chủng tộc và tôn giáo tại Trung Đông gây ra sự tổn thất kinh khủng về nhân mạng và hủy hoại gia sản tinh thần và văn hóa không thể hồi lại được. Để tránh những tội ác như thế trong tương lai, cần phải nhìn nhận và lên án tội diệt chủng, chống lại sự chối bỏ sự kiện ấy và cố gắng hỗ trợ sự phục hồi. Các vị lãnh đạo 35 giáo hội Kitô đã đến Erevan để tham dự lễ tưởng niệm cuộc diệt chủng 1.500.000 người Armenia do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gây ra. Nhân diễn đàn này, Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, đã tưởng niệm các tín hữu Copt và tín hữu chính thống Ethiopia Jizan bị các nhóm thuộc nhà nước Hồi giáo IS ở Libya chọc đầu và sát hại trong thời gian qua. Về phần Đức Tổng Thượng Phụ Karikin II của Giáo hội Armenia Tông Truyền, Ngài nhắc đến hàng ngàn thánh đường, tu viện và đền thánh của Armenia đã bị phá hủy trong cuộc diệt chủng tại miền Anatolia và miền Tây Armenia, trong mưu đồ xóa bỏ mọi dấu vết của những người bị bách hại và nền văn hóa của họ. Ngày nay, nhớ lại cuộc diệt chủng ấy, cần sử dụng các yếu tố của bí tích thống hối, đó là xét mình, thống hối, dốc lòng chừa, xưng thú và đền tội, để tránh tái diễn tội ác kinh khủng ấy trong tương lai.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đền thánh Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra với ba mục đồng tại đây. Đức cha Antonio Marto, giám mục giáo phận Leira Fatima, tuyên bố với giới báo chí như trên hôm 26 tháng 4 vừa qua sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ít lâu sau khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã đặt triều đại của Ngài dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Fatima. Đền thánh này cách thủ đô Lisbon 130 cây số về hướng bắc và là nơi Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với ba mục đồng Lucia, Jacinta và Francisco ngày 13 tháng 5 năm 1917 và lần cuối vào ngày 13 tháng 10 cùng năm đó. Jacinta và Francisco Marto đã được phong chân phước ngày 13 tháng 10 năm 2000, còn án phong của chị Lucia dos Santos qua đời ngày 13 tháng 2, 2005, thì đang được tiến hành từ năm 2008 với sự chuẩn chước của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Roma, Đức Hồng Y Antonio Maria Vejo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động, chống chủ trương oanh kích các thuyền bè ở hải phận nước Libya để chặn đứng các cuộc vượt biên từ nước này sang Âu Châu. Sau vụ hàng ngàn thuyền nhân bị thiệt mạng trên biển cả trên đường vượt biên vào Italia và từ đó lẻn vào các nước Âu Châu khác, một số chính quyền chủ trương oanh kích, đánh chìm các thuyền bè ở Libya. Phản ứng về lập trường này, Đức Hồng Y Velio nói, đó là một ý tưởng rất lạ đời, nhưng họ oanh tạc cái gì? Quốc tế công pháp ở đâu? Oanh tạc tại một nước là một hành động chiến tranh. Họ nhắm cái gì? Chỉ nhắm những thuyền bè nhỏ của những người di dân sao? Ai bảo đảm rằng hành động oanh kích ấy không sát hại những người ở gần đó ngoài việc phá hủy các thuyền bè? Theo Đức Hồng Evelio, cho dù người ta phá hủy hết các thuyền bè, thì vấn đề người di dân trốn chạy các cuộc xung đột, bất hại và lầm than vẫn tiếp tục hiện hữu. Bao lâu còn chiến tranh, các chế độ độc tài, nạn khủng bố và lầm than đói khổ, thì bấy lâu sẽ vẫn còn những người tị nạn, họ tìm cách đi tới những nơi nào họ có thể tới. Báo quan sát viên của Tòa Thánh nhận xét rằng, Âu Châu đã mất đi một cơ hội để hiểu tường tận rằng thảm trạng di cư làm thương tổn đến uy tín dân lý và chính trị, các nguyên tắc liên đới vốn làm nền tảng cho việc thành lập Âu Châu. Tại hội nghị thượng đỉnh Âu Châu vừa qua tại Brussels, các chính phủ Âu Châu quyết định gia tăng gấp 3 ngân sách tài trợ cho chiến dịch Triton để kiểm soát biên giới Địa Trung Hải và chống nạn buôn người, đứng trước làn sóng di dân từ Phi Châu vượt biên vào Âu Châu. Tuy nhiên, các nước không đồng ý với nhau về việc phân chia nhau đón nhận người di dân. Tổ chức Fondazione Migrantes của Hội đồng Giám mục Italia nhận xét rằng, từ hội nghị thượng đỉnh Âu Châu hôm 23 tháng 4 đã xuất hiện một Âu Châu quốc gia chủ nghĩa và người ta hoán lại việc xây dựng một Âu Châu xã hội và liên đới. Chính phủ Pháp đang vận động Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép phá hủy các thuyền bè ở Libya để chặn đứng các cuộc vượt biên và hành động của những kẻ buôn người.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hàng đơn viện tòa thánh về các khoa xã hội, chống nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 17 đến 21 tháng 4 vừa qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 21 tại nội thành Vatican về đề tài nạn buôn người, các vấn đề đi xa hơn lĩnh vực hình sự. Trong 4 ngày họp dưới quyền chủ tọa của bà Margaret Archer, một nhà xã hội học người Anh, 25 thành viên đến từ 14 quốc gia cùng với nhiều chuyên gia và khách mời, tổng cộng là 45 người, đã bàn về các vấn đề như tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới, những nguyên nhân xã hội của nạn buôn người, những thành công và khó khăn cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong việc giảm bớt nạn mại dâm và cưỡng bách lao động ở Argentina, vai trò của Liên Hợp Quốc và các mục tiêu phát triển dài hạn trong việc giảm bớt nạn buôn người vào năm 2020, v.v. Hôm 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và Ngài khuyến khích Hàn Lâm Viện này nỗ lực gây ý thức nơi dư luận quần chúng về tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới. Ngài nhận xét rằng, trong chế độ kinh tế hoàn cầu hiện nay chịu sự thống trị của lợi lộc, có những hình thức nô lệ mới nảy sinh, một cách nào đó, chúng tệ hại và vô nhân đạo hơn cả những thứ nô lệ trong quá khứ. Vì thế, theo sứ điệp cứu độ của Chúa, chúng ta được kêu gọi tố giác và bài trừ những hình thức ấy, nhất là chúng ta phải làm cho mọi người ý thức về tai ương mới này trên thế giới mà nhiều khi người ta muốn che giấu. Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người, cưỡng bách lao động, mại dâm, buôn bán cơ phận là những tội ác rất nặng nề, một vết thương trong thân thể nhân loại ngày nay. Ngoài ra cần tìm những phương thế thích hợp để trừng phạt những người đồng lõa với thị trường vô nhân đạo này, cải tiến cách thức giải thoát và giúp các nạn nhân tái hội nhập vào xã hội, cần cần những quy luật về quyền tị nạn, cần giúp các nhà cầm quyền dân sự ý thức về tính chất trầm trọng của thảm trạng này. Nó là một sự thoái hóa của nhân loại.
Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 4, sau khóa họp, bà Chủ tịch Archer cho biết trong 20 năm qua, từ sau khi được Đức Giáo Hoàng John Paul II thành lập năm 1994, các thành viên của Hàn Lâm Viện này gồm các chuyên gia về triết học, kinh tế, xã hội, luật học, chính trị học, tôn giáo và lịch sử đã sản xuất rất nhiều sách mỗi năm, nhiều sách rất chuyên môn. Nhưng điều gì xảy ra cho các tác phẩm ấy? Thưa, chúng thu hút nhiều bụi bặm và không có nhiều ảnh hưởng lắm. Nhưng sự việc nay đã thay đổi. Chúng ta có một vị giáo hoàng mới, chúng ta có khuôn mẫu mới để hành động, và lần đầu tiên hàng lâm viện tòa thánh về các khoa xã hội cảm thấy mình có thể hữu ích. Đó là lý do chúng tôi ở đây. Chúng tôi không phải là đồ trang sức. Chúng tôi không phải là tiểu thuyết gia. Chúng tôi phải thực sự rất hữu ích. Theo thói quen, mỗi khi có vị giáo hoàng mới, các chức sắc của hàng lâm viện tòa thánh về các khoa xã hội đều viết thư chúc mừng, bày tỏ sự sẵn sàng phục vụ, đồng thời cũng xin hỏi Đức Giáo Hoàng xem ngài có một đề tài đặc biệt nào để họ nghiên cứu không. Thường các vị giáo hoàng trả lời cảm ơn và khuyến khích viện tiếp tục hoạt động. Bà Archer kể, khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu lên vào năm 2013, chúng tôi cũng viết lá thư lịch sự theo thói quen. Đến tháng 5 năm 2013, chính Đức Giáo Hoàng Francisco viết trả lời. Ngài tự viết bằng tiếng Tây Ban Nha trên mặt sau của một phong bì như sau. Tôi nghĩ thật là rất tốt nếu quý vị cứu xét vấn đề buôn người và nạn nô lệ tân thời. Nạn buôn bán cơ phận cũng có thể được cứu xét trong quan hệ với nạn buôn người. Xin cảm ơn nhiều. Ký tên Francisco. Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng tham gia cuộc chiến chống nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời từ khi Ngài còn làm Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Ngài biến đề tài này thành một trong những ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngài và đã kêu gọi quốc tế chính thức nhìn nhận nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Thế là tháng 11 năm 2013, Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội cùng với Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, một cơ quan kỳ cựu hơn nhiều, đã tổ chức một cuộc hội thảo với mục đích thúc đẩy mỗi người ý thức về sự gia tăng mâu lệ của vấn đề và bắt đầu nghiên cứu các chính sách và phương thế mà các khoa học tự nhiên và các khoa xã hội có thể mang lại để chấm dứt nạn buôn người. Một vài thành viên Hàng Lâm Viện cũng tham gia cuộc họp hồi cuối tháng 4 năm ngoái tại Vatican do các giám mục Anh Quốc tổ chức với sự hiện diện của một vài nạn nhân nạn buôn người và đại diện các lực lượng cảnh sát quốc gia và quốc tế, kể cả Interpol. Bà Archer cho biết các học giả về xã hội phấn khởi khi nghe các chuyên gia công lực và an ninh nói về những phương tiện họ sử dụng để phát hiện những vụ buôn người. Ví dụ, dùng các máy thu hình thân nhiệt để quét ảnh các tàu chở hàng và phát hiện những người ẩn nấp trong các thùng hoặc trong các hộp kho. Mặc dù việc chia sẻ nghiên cứu vẫn là việc làm chính của các thành viên Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nhưng họ cũng quy hướng việc nghiên cứu vào lĩnh vực thực hành, những biện pháp có thể ứng dụng để ngăn chặn nạn buôn người.
Thứ nhất, họ hy vọng thuyết phục Liên Hợp Quốc và các nước thành viên đưa vấn đề bài trừ nạn buôn người vào số những mục tiêu phát triển của cộng đồng quốc tế trong những năm từ 2015 đến 2030. Các quốc gia thành viên cam kết đề ra những kế hoạch đặc thù để đạt tới những mục tiêu ấy. Thứ hai, các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đang thúc giục các chính phủ trên thế giới nhìn nhận sự khác biệt giữa những người tự nguyện xuất cư không có phép và những người bị lường gạt hoặc bó buộc phải làm việc tại một số nước khác. Trong cuộc họp báo, ông Stefano Zamagni, một thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nói rằng luật pháp tại hầu hết các nước dựa trên chứng từ của nạn nhân nạn buôn người để kết án kẻ buôn người. Nếu một nạn nhân bị coi là người nhập cư bất hợp pháp, thì hầu như không có phương thế nào để thuyết phục họ làm chứng như vậy. Thêm vào đó, các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội cũng kêu gọi các chính phủ của mình cấp quy chế tị nạn cho những người sống sót để họ không bị phát lưu hoặc trục xuất. Thứ ba, viện sĩ Pier Paolo Donati nói trong cuộc họp báo rằng cần phổ biến nền giáo dục về tôn giáo luân lý và tiêu thụ để loại trừ nhu cầu của những người bị buôn, kể cả những người mại dâm, công nhân bị cưỡng bách lao động tại gia và những người hiến cơ phận, và những sản phẩm họ chế tạo, từ y phục cho đến các kim cương, những thành phần của điện thoại di động, v.v. Theo bà Archer, phương thức duy nhất để chấm dứt nạn buôn cơ phận là phổ biến rộng rãi hơn và cổ võ việc tự nguyện hiến cơ phận để ghép. Bà cho biết đã đề nghị Đức Giáo Hoàng Francisco là giáo hội cần khích lệ mọi tín hữu công giáo mang thẻ hiến cơ phận. Bà Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội còn đi một bước xa hơn trong cuộc họp báo. Bà hy vọng rằng một ngày kia, các chính phủ phân phát các thẻ có ghi câu không hiến cơ phận. Ai không ký vào thẻ như thế thì được coi là một người tình nguyện hiến cơ phận. Về các sản phẩm do các trẻ em sản xuất và những người khác ở trong trạng thái nô lệ và những hình thức cưỡng bách lao động khác, thì Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội dự kiến làm việc với các tổ chức khác nhau để cổ võ việc ghi các giấy chứng nhận hệ thống cung cấp sản phẩm. Các khách tiêu thụ được cổ võ tẩy chay các hàng hóa không có giấy chứng nhận là đã được sản xuất không phải bằng sự nô lệ lao động. Bà Archer nhận định rằng, trong một thế giới, có nhiều người nghĩ tôn giáo phải là chuyện hoàn toàn riêng tư. Biện pháp này có thể giúp chứng tỏ rằng, chúng ta có thể là hữu dụng thực tế, và những người không có tín ngưỡng sẽ nhìn nhận tôn giáo là điều tốt.
Trong số các đề nghị được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội đưa ra và được trình bày trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 4, có đề nghị thiết lập một cơ quan quốc tế chống buôn người có thẩm quyền áp dụng các hiệp định được các nước ký kết. Bà Archer, chủ tịch, nhấn mạnh sự cần thiết không những phải đánh vào việc cung cấp những người bị biến thành nô lệ, nhưng phải đánh cả phía đầu, tức là những chủ nhân bóc lột sức lao động và người sử dụng mại dâm, người mua dâm nữa. Bà cũng trình bày tình trạng thê thảm của những người bị buôn bán phải hồi hương. Những người này phần lớn thuộc các gia đình nghèo, khi trở về như vậy họ có nguy cơ bị nguy hiểm tới tính mạng và tương lai của họ bị đe dọa. Còn giáo sư Zamani ghi nhận một điểm mới trong khóa học vừa qua của Hàn Lâm Viện là ngoài các học giả còn có sự hiện diện của các nhân viên các tổ chức phi chính phủ, hoạt động bênh vực những người bị buôn bán và những người tích cực hoạt động trong lĩnh vực xã hội, để gây ý thức nơi dư luận quần chúng về vấn đề này. Ông Zamani cũng cho biết theo các thống kê do Liên Hiệp Quốc cung cấp, 70% những người bị nô lệ hóa là phụ nữ và trẻ nữ, trong khi 72% những kẻ buôn người là đàn ông. Từ phúc trình mới nhất có một điều mới liên quan đến phụ nữ, đó là không những họ bị buôn bán để hành nghề mại dâm mà thôi, nhưng số phụ nữ bị cưỡng bách lao động gia tăng.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội chống nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một phụ nữ Bắc Hàn sống sót qua trại tù nhờ đức tin Kitô.
Hea Wo là một phụ nữ sinh sản tại Bắc Hàn, sống sót sau nhiều năm đầy ải trong trại tù và rồi sau đó trốn thoát sang Nam Hàn. Trong một hội nghị triệu tập tại Milano, Bắc Italia của tổ chức thiện nguyện Kitô có tên gọi là Porta Aperta, những cánh cửa mở rộng, chuyên giúp đỡ tín hữu Kitô bị bách hại ở khắp nơi trên thế giới, bà đã kể lại sơ lược cuộc đời của bà là bằng chứng cho thấy phép lạ thực sự hiện hữu nếu con người có lòng tin. Bà Hea Wo kể, ngày còn nhỏ tôi thường thấy lầm lạ vì mẹ tôi vừa làm việc vừa lầm bầm luôn miệng. Những lời mẹ tôi lầm bầm tôi nghe không rõ, nhưng khi tôi hỏi thì mẹ dặn đừng nói với ai cả. Một lần khác, tôi nhớ là thoáng thấy một thánh giá nhỏ mẹ đeo ở cổ, nhưng mẹ cấm tôi không được tiết lộ điều này cho ai biết cả. Vài lần trong những buổi gặp gỡ bạn bè, mẹ hay nói những điều thật lạ, chẳng hạn như là thiên đàng vẫn nhìn xuống và chăm lo cho chúng ta. Nhưng tôi thì tôi lớn lên trong bầu khí vô thần của xã hội Bắc Hàn, tôi không hề để ý đến những chuyện ấy. Ngày trưởng thành, tôi lập gia đình với một cựu đảng viên cộng sản. Chồng tôi trốn được sang Trung Quốc và rồi quen biết với một nhóm tín hữu hầm trú được ơn trở lại. Nhưng anh bị công an Trung Quốc khám phá, bắt và giao trả lại cho Bắc Hàn trong khi anh tìm đường sang Nam Hàn. Trong những tháng bị giam cầm, chồng tôi bị tra tấn tàn nhẫn. Chúng tôi chỉ được thăm viếng anh vài lần, và một trong những lần cuối được thăm viếng có cả các con, anh đã âm thầm viết trong lòng bàn tay các con vài chữ, nói là hãy tin vào Chúa Giê-xu. Tôi thì tôi bị sốc nặng khi biết là anh đã trở thành tín hữu Kitô, nhưng tận trong thâm tâm, tôi biết, tôi hiểu được là anh đã tìm thấy chân lý, trong khi tôi thì tôi còn bơi lội sống trong sai lạc. Chỉ sau 6 tháng giam tù, chồng tôi chết trong nhà giam. Về sau này, gặp vài bạn tù của nhà tôi, họ đã kể cho tôi biết anh sống tốt với họ chừng nào. Lúc ấy tôi bắt đầu lờ mờ nhận thức được chân lý. Tôi muốn bán tất cả, tìm đường sang Trung Quốc và đến gặp giáo hội. Tôi cần biết sự thật. Chính lúc này tôi gặp được một nhóm tín hữu Kitô Đại Hàn và họ bằng lòng dạy tôi về phúc âm. Lúc này thì tôi chắc chắn rằng mẹ tôi và chồng tôi là những tín hữu Kitô đã luôn cầu nguyện cho tôi. Nhờ thế tôi đã có được lòng tin và được gia nhập giáo hội. Cũng như các Kitô hữu thời tiên khởi, con đường đức tin của bà Heawo cũng đi qua bao nhiêu thử thách và đau khổ. Đã mấy lần bà suýt chết, nhưng lần nào cũng thế, một phép lạ đã xảy ra khiến bà tiếp tục sống sót. Khi chuyến trốn đi sang Trung Quốc thất bại, bà bị bắt và tống giam. Trong nhà giam, bà bị tra tấn hành hạ khổ nhục trăm chiều. Bà nói, tôi bị đánh đá và roi đòn mỗi ngày. Tôi khổ sở đến nỗi bắt đầu nghi ngờ cả Thiên Chúa nữa. Nhưng lạ một điều là khi ý tưởng nghi ngờ thoáng hiện ra trong tâm trí tôi, thì tôi lại nhớ ngay đến những gì Chúa Giê-xu đã chịu trong cuộc khổ nạn và trên cây thập giá. Và thế là mọi nghi ngờ tan biến ngay tức khắc. Trong tù tôi bị xuất huyết, bị tê liệt đôi chân, gần như bị mù và điếc hẳn. Bác sĩ nhà giam tuyên bố là tôi chỉ sống được chừng 3 ngày nữa thôi, và vì tôi điếc không nghe rõ nên một tên cai tù ghé miệng gần tai tôi hét thật lớn cho tôi hiểu là tôi chỉ còn mong sống sót được 3 ngày nữa mà thôi. Hôm sau họ lôi tôi ra tòa và tòa kết án tôi 3 năm tù lao động cải tạo. Khi tuyên án, các quan tòa cười nói hề hả đắc ý cho là mình hóm hình lắm. Nó chỉ sống được có vài ngày mà lại bị kết án đến 3 năm thì làm sao mà trả hết nợ tù được. Thế mà tôi vẫn sống dù không có thuốc men, không bác sĩ gì cả. Chỉ duy nhất chút lòng thương hại của một vài bạn đồng tù và vài người canh tù. Khi qua khỏi cơn ngặt nghèo, tôi bị gửi đến một trại lao động cải tạo, một loại địa ngục trần gian. Trên cổng dẫn vào trại có tấm bảng ghi rõ, ai tìm cách trốn trại sẽ bị bắt bỏ không thương tiếc. Không thể kể hết những cảnh thê thảm đã thấy và đã sống, chẳng hạn như các tù nhân bị buộc phải bẻ gãy xương rồi thiêu xác các bạn tù đã qua đời, rồi rải tro trên đường đi. Một tù nhân trốn trại bị bắt lại, bị đánh bầm dập rồi bỏ đói cho đến chết, hay là những cảnh người tù tranh giành nhau từng con nhái con bọ để ăn. Sau 12 giờ lao động mỗi ngày, còn phải học tập kiểm điểm hay bị đấu tố vân vân. Không hiểu sao mà tôi vẫn sống còn, và hơn thế nữa, tôi còn làm việc truyền giáo trong tù. Bằng nhiều cách, chính Thiên Chúa chỉ đường cho tôi đi, bảo tôi đến với người này hay người kia, và tôi làm theo ý người. Mặc dù nếu bị lộ, tôi sẽ bị giết bỏ ngay lập tức. Một cộng đoàn Kitô nhỏ bé thành hình trong trại lao động cải tạo. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại kín đáo dâng thánh lễ trong nhà tù. Sau nhiều năm tù đầy, bà Heawo được trả tự do về với gia đình. Nhưng bà không thể ở lại với chính thể độc tài khát máu này được, và cũng không muốn ngày ngày phải kính cẩn cúi đầu tôn vinh nhà họ Kim, thần tượng của Tổ quốc. Một lần nữa, bà liều mình trốn sang Trung Quốc, rồi Nam Hàn. Sau bao nhiêu là nguy hiểm rình rập, bây giờ bà Heawo được tự do. Bà sống để nói về kinh nghiệm và làm chứng tá cho đức tin Kitô của mình, đồng thời để cầu nguyện cho hàng triệu con người, nam phụ, lão ấu, còn đang kẹt lại trong địa ngục trần gian Bắc Hàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sứ mạng của Hội Thánh và giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng tôi trình bày nội dung của chương 2 sách tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Chương 1 cung cấp nguồn mật thứ nhất của giáo huấn xã hội là Kinh Thánh, nhìn dưới viễn tượng kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Bước qua chương 2, sách tóm lược bàn về nguồn mật thứ hai của giáo huấn xã hội, đó là truyền thống của Hội Thánh và lý trí, triết học, các khoa học, nhân văn. Lẽ ra phải thêm một mục nữa về lịch sử tư tưởng của các giáo phụ, các nhà thần học nổi tiếng, nhưng mà chương này chỉ giới hạn vào lịch sử các văn kiện hỗn quyền trong thế kỷ 19-20. Chương này gồm có 3 mục. 1. Loan báo tin mừng và giáo huấn xã hội, từ số 60 đến số 71. Mục thứ 2. Bản chất của giáo huấn xã hội, từ số 72 đến số 86. 3. Những nét chính của giáo huấn xã hội vào thời đại chúng ta, từ số 87 đến số 104. Trong bài hôm nay, chúng tôi chỉ trình bày 2 mục đầu và để dành mục thứ 3 cho bài tới. Thứ nhất, loan báo tin mừng và giáo huấn xã hội. Mục này gồm có 4 điểm muốn cho thấy giáo huấn xã hội bắt nguồn từ nhiệm vụ của Hội Thánh phải loan báo tin mừng. Điểm 1. Hội Thánh là chiếc lều mà Thiên Chúa cư ngụ với loài người. Hội Thánh là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Hội Thánh mang lại tin mừng của triều đại Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô. Hội Thánh là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, bí tích của niềm hy vọng. Hội Thánh ủng hộ mọi dự án chân chính nhằm giải phóng và phát triển con người. Hội Thánh là người phục vụ ơn cứu độ trong lịch sử loài người. Vì thế, nhờ giáo huấn xã hội, Hội Thánh muốn trình bày về ơn gọi và những khát vọng của con người, những bổn phận và quyền lợi của con người, nếp sống xã hội của loài người. Những điều này sẽ giúp nâng cao phẩm chất đời sống con người cũng như bảo đảm thiện ích chung của các gia đình và đoàn thể. Điểm thứ hai, nhờ tin mừng để giúp xã hội được phong phú và năng động. Nhờ giáo huấn xã hội, Hội Thánh loan báo tin mừng và làm cho tin mừng hiện thực trong các mối tương quan xã hội, giúp cho xã hội được phong phú và năng động. Xã hội cũng như các thực thể của nó, chính trị, kinh tế, lao động, pháp luật, văn hóa, không chỉ là những môi trường hoàn toàn trần tục ở bên ngoài sự được cứu độ. Xã hội là con đường huyết mạch của Hội Thánh. Giáo huấn xã hội là một lời giải phóng, chuyển tải sứ điệp giải phóng và cứu chuộc của tin mừng vào các biến cố cụ thể của lịch sử, chứng tỏ cho con người thấy phẩm giá của mình cũng như ơn gọi sống hiệp thông với tha nhân, bảo cho con người biết những yêu sách của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chứa đựng chân lý và ân sủng của Thần Khí Chúa, cổ suý một xã hội xứng tầm với con người, bởi vì một xã hội càng được kiến tạo theo tầm cỡ của Đức Kitô thì càng trở nên nhân bản hơn. Hội Thánh trung thành với sứ mạng của mình khi đưa ra giáo huấn xã hội, bởi vì không có gì trong hệ trật tự nhiên mà lại đứng bên ngoài hệ trật ân sủng siêu nhiên. Hệ trật siêu nhiên thu nhận và nâng cao hệ trật tự nhiên. Qua giáo huấn xã hội, Hội Thánh tỏ ra rằng mình là bí tích phổ quát của ơn cứu độ. Ơn cứu độ bao gồm tất cả trong tặng phẩm tình yêu. Tình yêu này bao gồm con người toàn diện, gồm thân xác và tinh thần, cũng như tình liên đới với tha nhân. Hết mọi người đều có liên quan trong kế hoạch cứu độ. Và điều này càng trở nên cần thiết hơn vào thời đại hôm nay, trong đó các mối lệ thuộc giữa cá nhân càng gia tăng và các vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Điểm thứ ba, giáo huấn xã hội, việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản. Giáo huấn xã hội là thành phần nòng cốt của sứ mạng Hội Thánh phải loan báo tin mừng. Có những mối tương quan sâu đậm giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản. Nhìn dưới khía cạnh nhân học, con người cần được nghe loan báo tin mừng là con người cụ thể chứ không trừu tượng. Nhìn dưới khía cạnh thần học, không thể tách rời hệ trật tạo dựng và hệ trật cứu độ. Và Kế đó, giáo mũi dây của đức thương yêu, giới thân mới gắn chặt với công lý, hòa bình, sự thăng tiến con người một cách chân chính. Giáo huấn xã hội tự đó mang giá trị như dụng cụ của việc loan báo tin mừng. Nhờ giáo huấn xã hội, hội thánh loan báo mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô và như thế mặc khải con người cho chính con người. Sứ mạng riêng mà Chúa Kitô ủy thác cho xã hội không thuộc về lĩnh vực chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu mà Chúa Kitô chỉ định cho hội thánh nằm trong lĩnh vực tôn giáo. Từ sứ mạng tôn giáo này mà nảy sinh chức vụ, những ánh sáng và sức mạnh để giúp cho việc thiết lập và củng cố cộng đoàn nhân loại theo luật của Thiên Chúa. Với học thuyết xã hội, hội thánh không đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật. Điểm thứ 4, quyền lợi và nghĩa vụ của hội thánh. Hội thánh có quyền lợi và nghĩa vụ soạn thảo giáo huấn xã hội, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ dùng nó như phương thế để tác dụng trên xã hội và cơ cấu của nó. Nhờ giáo huấn xã hội, hội thánh muốn trợ giúp con người trên con đường cứu rỗi. Hội thánh là thầy dạy chân lý, không những liên quan đến các chân lý đức tin, mà còn liên quan đến luân lý. Tin mừng bao trùm toàn thể con người trong mọi khía cạnh nhân sinh và trách nhiệm. Vì vậy, hội thánh có quyền truyền giảng tin mừng về xã hội. Hội thánh không thể tỏ ra thờ ơ đối với các vấn đề xã hội. Hội thánh có bổn phận phải loan báo mọi nơi và mọi thời những nguyên tắc của luân lý, kể cả liên quan đến lĩnh vực xã hội, cũng như bổn phận nhận định về các thực tại nhân sinh khi đụng chạm đến các quyền lực căn bản của con người hoặc sự cứu rỗi các linh hồn. Mục thứ hai, bản chất của giáo huấn xã hội. Mục này phân tích các nhân tố tạo nên giáo huấn xã hội, cũng như là phương pháp làm việc và các mục tiêu của nó. Xét về bản chất, giáo huấn xã hội nằm trong bộ môn thần học, một thứ suy tư về những thực tại phức tạp của cuộc sống con người trong xã hội dựa trên ánh sáng đức tin và truyền thống giáo hội. Xét về cơ cấu tri thức luận, giáo huấn xã hội thuộc về thần học luân lý, phản ánh cuộc gặp gỡ giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu. Nó bao gồm 3 cấp độ. Thứ nhất là cấp độ nền tảng, nghĩa là các động lực. Thứ hai, cấp độ hướng dẫn, gồm các quy chuẩn của đời sống xã hội. Và thứ ba, cấp độ quyết định, lương tâm áp dụng các quy chuẩn vào các hoàn cảnh cụ thể. Những nguồn mạch của giáo huấn xã hội. Nguồn mạch chính là Kinh Thánh và truyền thống xã hội. Kế hoạch của Thiên Chúa về sự tạo dựng, về sự sống và định mệnh con người. Con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức tin hoạt động tương tác với lý trí. Lý trí là nguồn mạch thứ hai của giáo huấn xã hội. Từ mặc khải và từ sự hiểu biết của về bản thân con người, giáo huấn xã hội thâu nhận chân lý toàn diện về con người. Con người là một hữu thể gồm bởi thân xác và tinh thần, sống tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với các thụ tạo khác. Điều này sẽ được giải thích sâu rộng hơn trong chương 3. Do đó, giáo huấn xã hội mang tính cách nghiên cứu liên ngành, đón nhận những đóng góp của triết học cũng như của các khoa học nhân văn. Triết học cung cấp một dụng cụ thích hợp để hiểu biết chính xác những khái niệm căn bản của giáo huấn xã hội. Triết học giúp cho thấy rằng các chân lý của mặc khải về xã hội phù hợp với lý trí. Từ đó, triết học mời gọi mọi tâm trí hãy cởi mở để đón nhận chân lý. Nhờ các khoa học nhân văn xã hội, giáo huấn xã hội đi vào các vấn đề cụ thể và thời sự. Cuộc đối thoại liên ngành cũng thúc đẩy các khoa học xã hội nắm bắt các viễn tưởng về ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân của giáo huấn xã hội, và mở rộng đến việc phục vụ con người và thiên chức của con người. Thẩm quyền và vai trò. Giáo huấn xã hội là một cách biểu hiện của tác vụ giảng dạy của hội thánh được thực hiện do huấn quyền. Vì thế, nó cũng mang uy tín của huấn quyền, đòi buộc các tín hữu phải chấp nhận. Giáo huấn xã hội vừa công bố vừa tố giác. Công bố cái nhìn toàn diện về con người và nhân loại trên bình diện lý thuyết cũng như thực hành. Giáo huấn xã hội cung cấp các ý nghĩa, giá trị, tiêu chuẩn phán đoán cũng như định hướng hành động. Như vậy, hội thánh thôi thúc, hướng dẫn và huấn luyện các lương tâm. Đồng thời, giáo huấn xã hội tố giác những tội bất công, tội cưỡng bức, những quyền lợi bị trà đạp, xúc phạm, những sự lạm dụng, sự chênh lệch đè nặng trên xã hội. Phần lớn giáo huấn xã hội đã được thôi thúc bởi các vấn đề quan trọng của xã hội. Hội thánh muốn tìm ra một lời giải đáp hợp với công bằng và xã hội. Giáo huấn xã hội nhắm mục tiêu tôn giáo và luân lý. Mục tiêu tôn giáo bởi vì sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ bao trùm con người toàn diện, vừa trên bình diện cá nhân, vừa trên bình diện cộng đồng xã hội. Mục tiêu luân lý vì hội thánh nhắm đến một nền nhân bản sung mãn, nghĩa là giải thoát con người khỏi hết mọi sự khống chế và phát triển toàn thể con người và tất cả mọi người. Cuối cùng, sứ điệp của giáo huấn xã hội dành cho con cái của hội thánh và dành cho toàn thể nhân loại. Trước tiên, giáo huấn xã hội được gửi đến các cộng đồng giáo hội. Nó muốn đem lại ánh sáng luân lý và thúc đẩy đảm nhận trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động xã hội. Giáo huấn xã hội còn nhằm đến hết mọi người thiện chí. Nó muốn mang lại ánh sáng cho hết mọi người nhờ những ý nghĩa, những giá trị cũng như những quy tắc hành động mà nó mật ra. Tóm lại, giáo huấn xã hội mang tính vừa liên tục vừa đổi mới. Sự liên tục của giáo huấn bởi vì những giá trị phổ quát dựa trên mặc khải và bản tính con người không bị lệ thuộc vào các nền văn hóa, ý thức hệ và ý kiến cá nhân. Nhưng đồng thời, giáo huấn xã hội có khả năng đổi mới liên tục. Huấn quyền nhạy bén với các điều mới mẻ và thích nghi với các điều nghiện biến thiên của lịch sử. Giáo huấn xã hội không phải chỉ là một lý thuyết cứng nhắc. Hội thánh là người mẹ và thầy giáo, hướng đến con người và ơn cứu độ của con người. Vì thế, quan tâm đến những vấn đề hiện tại của con người, để trình bày sứ điệp giải phóng và hòa giải, công lý và hòa bình. Đức tin làm men, làm khơi dậy, tính canh tân và sáng tạo.